Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Công giáo và Hồi giáo khẳng định phẩm giá của mọi người là bất khả xâm phạm. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chính thức chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Một tờ báo từ Anh loan báo Tổng thống Hoa Kỳ muốn trở lại công giáo. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Trong một thông cáo chung gồm 5 điểm, Phái đoàn Tòa Thánh và đại diện Hồi giáo đã khẳng định rằng phẩm giá của mỗi một con người là bất khả xâm phạm. Thông cáo chung cho biết phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban Liên lạc Hồi giáo và Công giáo đã diễn ra tại Vatican từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 vừa qua. Theo thông cáo, Phái đoàn Tòa Thánh được đặt dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, và người cầm đầu Phái đoàn Hồi giáo là Giáo sư Amit bin Ahmad al-Rifai, Chủ tịch Diễn đàn Quốc tế Hồi giáo về Đối thoại có trụ sở tại Jeddah, Ả Rập Saudi. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần thứ 14 vừa qua là Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo làm chứng cho Thiên Chúa của công lý, hòa bình và sự cảm thông trong một thế giới đang đau khổ vì bạo động. Thông cáo viết rằng chủ đề nói trên đã được thảo luận dưới quan điểm tôn giáo theo dấu hướng của truyền thống tôn giáo của mỗi bên. Một trong 5 điểm mà hai phái đoàn đã thỏa thuận với nhau là quyền và bổn phận xuất phát từ phẩm giá nội tại của mỗi một con người. Điểm thứ hai liên quan đến công lý và hòa bình. Theo thỏa thuận đã đạt được, công lý là một ưu tiên trong thế giới ngày nay. Bên kia khuôn khổ pháp lý hiện hữu, công lý đòi hỏi phải tôn trọng những nhu cầu cơ bản của từng cá nhân và dân tộc bằng thái độ yêu thương huynh đệ và liên đới. Không có công lý, không thể có hòa bình lâu bền. Về vấn đề hòa bình, thông cáo chung của Ủy ban Liên lạc Hồi giáo và Công giáo khẳng định rằng hòa bình là một quà tặng của Thiên Chúa. Hòa bình cũng đòi hỏi sự dấn thân của mọi người, nhất là các tín đồ của các tôn giáo, là những người được kêu gọi làm chứng cho hòa bình trong một thế giới đang bị thương tích vì bạo động dưới nhiều hình thức. Về lòng cảm thông, thông cáo tuyên bố rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đều tin rằng Thiên Chúa là đứng cảm thông. Do đó, họ thấy có bổn phận phải bày tỏ lòng cảm thông với mọi người, nhất là những người túng thiếu và yếu đuối. Cuối cùng, về tình hình đệ trong gia đình nhân loại, thông cáo viết rằng các tôn giáo, nếu được thực hành một cách trung thực, đều góp phần thiết thực vào việc thăng tiến tình huynh đệ và sự hài hòa của gia đình nhân loại. Tin Orlando, Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong phiên họp kín diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida, các đức giám mục Hoa Kỳ đã thông qua một tài liệu lên tiếng chống lại việc sử dụng các tế bào gốc lấy ra từ phôi thai người để nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên các đức giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lập trường về vấn đề này. Tài liệu được các đức giám mục thông qua trong khóa họp vừa qua viết rằng, hầu như mọi người đều đồng ý trên nguyên tắc rằng các cá nhân và chính phủ không nên xúc phạm đến sự sống của những người vô tội. Tuy nhiên, vẫn có một số người đang tìm cách biện minh cho việc phá hủy các phôi thai người để lấy ra các tế bào gốc. Các đức giám mục Mỹ tái khẳng định rằng, ngay từ tuần lễ đầu tiên được thụ thai, hay dù có kích thước nào đi nữa, hay là đang ở vào giai đoạn phát triển nào, mỗi một phôi thai người đều phải được xem như là một con người và do đó không được phép phá hủy. Tài liệu của các đức giám mục Hoa Kỳ viết tiếp, với tư cách là những người có niềm tin và nhìn nhận mỗi một sự sống của người như một quà tặng vô biên của Thiên Chúa, chúng tôi mạnh mẽ khẳng định rằng, không có một người nào, dù nhỏ bé hay xem ra vô nghĩa đến đâu, mà không quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Do đó, các vị chủ trang giáo hội Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi mọi người Công giáo và tất cả mọi người thiện chí hãy liên kết với các ngài để tái khẳng định rằng, sát hại những con người vô tội, ngay cả với mục đích là giúp đỡ người khác, là một hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giáo hội Công giáo xem phôi thai là một con người hoàn toàn, Chính vì lý do đó mà giáo hội kết án việc phá thai và những lèo lái di truyền như việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người chẳng hạn. Tin Vatican. Theo một tờ báo xuất bản tại Anh Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đang nghĩ đến việc trở lại Công giáo. Hôm thứ Sáu, 13 tháng 6 vừa qua, vào giữa lúc Tổng thống Bush được Đức Thánh Cha dành cho một cuộc đón tiếp thân tình trong nội thành Vatican, báo The Telegraph đưa tin rằng có thể ông đang nghĩ đến việc xin trở lại Công giáo sau khi mãn nhiệm kỳ Tổng thống. Báo The Telegraph viết rằng nhiều tờ báo Ý đã bình luận về nguồn tin này. Nhật báo Infolio giải thích rằng những tin đồn trên đây có thể đúng với sự thật. Báo này viết rằng mọi sự đều có thể, nhất là đối với một người thuộc phong trào tái sinh như Tổng thống Bush. Tuy nhiên, báo này cho rằng, cũng như trường hợp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, nếu Tổng thống Bush có xin trở lại Công giáo thì ông cũng phải đợi cho đến khi chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống. Một người bạn thân của Tổng thống Bush là cha George William Butler, người cũng đã từng trở lại Công giáo hồi năm 1979, cho biết điều khiến cho Tổng thống Hoa Kỳ bị Công giáo thu hút chính là tính đáng tin cậy về lịch sử của giáo hội Công giáo. Theo cha Rutler, Tổng thống Bush đánh giá cao nền thần học hệ thống và sự ổn định của giáo hội Công giáo. Theo báo The Washington Post, Tổng thống Bush hiện đang thuộc về giáo hội Methodist tại bang Texas và thường tham dự các nghi lễ tại một nhà thờ Anh giáo ở thủ đô Washington. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Tổng thống Bush đã có những quan hệ rất chặt chẽ với Đức Thánh Cha Benedicto và bày tỏ sự kính trọng sâu xa của ông đối với giáo hội Công giáo. Báo The Telegraph cho biết trước khi ông Bush làm tổng thống, cố vấn chính trị của ông thường mời các nhà trí thức Công giáo đến giải thích cho ông nghe về giáo huấn của giáo hội Công giáo. Ông cũng đã bổ nhiệm các thẩm phán Công giáo vào tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Ông cũng chọn người Công giáo làm người soạn diễn văn cho ông. Ngoài ra, Tổng thống Bush cũng thích đọc các tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedicto. Trong khi cố Tổng thống Kennedy cố gắng dung hòa căn tính Công giáo của ông với chính trị, thì lập trường của Tổng thống Bush về một số vấn đề đạo đức như hôn phối của những người đồng tính, phá thai và nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người đều hoàn toàn phù hợp với giáo lý Công giáo. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tin về hội nghị Lambeth. Hội nghị Lambeth của Liên hiệp Anh giáo sẽ khai diễn vào ngày 16 tháng 7 và kết thúc vào ngày 4 tháng 8 tới đây. Được biết, Tòa Thánh sẽ có đại diện đến tham dự hội nghị và theo dõi các cuộc thảo luận trong hội nghị để tìm hiểu hướng đi của Liên hiệp Anh giáo thế giới trong những vấn đề quan trọng như sự hiệp nhất bên trong giáo Anh giáo, quyền bính, vai trò của giám mục và bản sắc Anh giáo. Ngoài ra, theo các quan sát viên, hội nghị diễn ra 10 năm một lần này cũng là cơ hội để Liên hiệp Anh giáo thế giới đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết. Trong nghị trình làm việc, những vấn đề gai góc nhất đã từng tạo ra sự rạn nứt trong Liên hiệp Anh giáo chính là việc phong chức cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai, hôn phối của những người đồng tính, và phong chức giám mục cho phụ nữ. Đối với Tòa Thánh, những vấn đề này đã đặt ra nhiều câu hỏi mới về cuộc đối thoại vốn đã được mở ra từ 40 năm nay. Một viên chức của Tòa Thánh đã nói rằng Anh giáo nên hiểu rằng những vấn đề trên đây đã ảnh hưởng sâu xa đến mối quan hệ giữa hai giáo hội và buộc Tòa Thánh phải có lập trường. Tin Varsava. Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương tại Romania đã lên tiếng bênh vực cho một vị tổng giám mục chính thống bị chỉ trích vì đã rước lễ trong một thánh lễ của Giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 11 tháng 6 vừa qua, Đức cha Alexandru Mesian, giám mục Lugoi, nói rằng Đức Tổng giám mục chính thống Nicolae Cocneanu, Tổng giám mục Banat, là một con người đầy tính, nhân bản, có tinh thần đối thoại, đã giúp xây dựng những quan hệ tốt đẹp giữa Công giáo và chính thống. Đức cha Mesian cho biết Đức Tổng giám mục Cocneanu muốn được thông hiệp với các tín hữu Kitô khác, cho nên đã được nồng nhiệt đón tiếp trong một nghi lễ Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Được biết, Đức Tổng giám mục Cocneanu sẽ ra trước các vị lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Romani vào tháng 7 tới đây, để giải thích lý do tại sao Ngài đã rước lễ trong thánh lễ cung hiến một nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương vào tháng 5 vừa qua. Linh mục Constantin Stoica, phát ngôn viên của Tòa Thượng phụ Chính thống tại Bucharest cho biết, hành động của Đức cha Cocneanu sẽ được đưa ra mổ xẻ và xử lý trong Thượng hội đồng Chính thống sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây. Tin Cairo, Ai Cập. Giáo hội Copt làm đơn khiếu nại lên Tổng thống Ai Cập về vụ một tu viện bị tấn công. Hôm Chủ nhật vừa qua, trong một hành động hiếm có, giáo hội Copt yêu cầu Tổng thống Hosni Mubarak hãy bảo đảm cho sự an toàn của các tín hữu Kitô tại Ai Cập sau khi xảy ra một cuộc tấn công nhắm vào một tu viện. Trong một thông cáo được phổ biến trên báo chí, Hội đồng Giáo hội Copt thúc giục Tổng thống Ai Cập hãy ngăn chặn những cuộc tấn công có vũ trang nhắm vào các tu sĩ và Mã Lị Thánh Giá. Được biết, cuộc tấn công nhắm vào một tu viện tại Malawi, Thượng Ai Cập đã xảy ra hồi tháng 5 vừa qua, khiến cho 4 người bị thương, trong đó có 2 tu sĩ, và 3 tu sĩ khác bị giam giữ suốt đêm. Một trong những kẻ tấn công là một người Hồi giáo đã bị giết chết. Cuộc tấn công đã diễn ra sau khi các tín hữu Copt được phép xây dựng một bức tường xung quanh tu viện cổ Abu Fena. Các tín hữu Copt là cộng đồng Kitô quan trọng nhất tại Trung Đông. Dân số Ai Cập có khoảng gần 80 triệu người, trong số này cộng đồng Copt chiếm từ 6 đến 10%. Thông cáo mang chữ ký của Đức Giám mục Bitoy, thư ký của Hội đồng Giáo hội Copt thay cho Đức Thượng phụ Shinoda hiện đang giữ bệnh tại Hoa Kỳ, đã yêu cầu chính phủ phải bắt giữ những kẻ tấn công và trả tự do cho các tín hữu bị bắt giữ trong vụ xô xát. Báo Watani của các tín hữu Copt đã kịch liệt lên án chính phủ Ai Cập vì làm ngơ trước những cuộc tấn công liên tục nhắm vào cộng đồng Copt. Tin Sri Lanka. Các tín hữu Công giáo Sri Lanka hy vọng trung tâm thánh mẫu Madu nằm ở mạn bắc nước này chống mở cửa trở lại. Được biết, trung tâm thánh mẫu Madu đã được quân đội chính phủ chiếm lại từ tay các phiến quân vào tháng 4 vừa qua và hiện đang thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông trong nước. Báo chí tường thuật rằng một số dân biểu cũng như các vị lãnh đạo giáo hội đã kêu gọi quân đội chính phủ trao trả trung tâm thánh mẫu này lại cho giáo hội Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành rằng thông tấn Công giáo Uka News, linh mục Victor Sosa Anthony, tổng đại diện giáo phận Mana, cho biết quân đội chính phủ đã mở các cuộc hành quân để tháo gỡ mìn bẫy trong khu vực được dành cho việc cắm trại của khách hành hương. Cha tổng đại diện giáo phận Mana cũng nói rằng công việc dọn dẹp trung tâm sẽ được hoàn tất trong tháng tới và giáo hội có thể tổ chức các cuộc hành hương trong tháng 8. Vào 30 tháng 4 vừa qua, Đức cha Riappu Joseph, giám mục Mana, đã xin chính phủ chính thức tuyên bố rằng trung tâm thánh mẫu và vùng phụ cận là một khu vực hòa bình. Hai cử hành chính thường được tổ chức tại trung tâm thánh mẫu Madu là ngày mùng 2 tháng 7 và lễ Đức Mẹ Hồng Sét lên trời vào ngày 15 tháng 8.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Ý nghĩa của các đại hội thánh thể quốc tế. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 49 vừa khai mạc tại Quebec, Canada, hôm Chủ nhật 15 tháng 6 vừa qua. Đại hội sẽ kéo dài một tuần lễ và quy tụ khoảng 50 vị hồng y, hàng trăm giám mục và 15.000 tín hữu đến từ 60 quốc gia. Tất cả các bài thuyết trình và thảo luận xoay quanh chủ đề Bí tích thánh thể, quà tặng của Thiên Chúa cho sự sống của thế giới. Bà Gaitan LaRose, đại biểu của một giáo phận Canada, cho biết như sau. Trọng tâm của những ngày này là Bắc Mỹ. Sau chuyến viếng thăm của Đức Benedicto tại Hoa Kỳ, đại hội này vẫn sẽ tiếp tục khơi dậy năng lực cho một cuộc rao giảng tin mừng mới cho Bắc Mỹ. Theo bà, các cử hành phụng vụ lời Chúa, các bài giáo lý, việc chầu thánh thể và kiệu thánh thể sẽ giúp cho mọi người đào sâu những khía cạnh của cùng một mầu nhiệm là thánh thể. Thánh thể chính là nguồn mạch và đỉnh điểm của cuộc sống Kitô. Kết quả của một đại hội thánh thể thường không phải là điều có thể thấy trước mắt và đo lường được trong một sớm một chiều. Chẳng hạn, chúng ta có thể nhìn lại đại hội thánh thể quốc tế tại Lộ Đức hồi năm 1981. Đức cha Michel Dubois, một trong những người trong ban tổ chức, đã ghi lại như sau. Được quy tụ trong thánh thể, chúng tôi quả thật là các tín hữu tiên khởi của một thế giới đang bắt đầu. Đây là lần thứ 3 Đại hội Thánh thể Quốc tế được tổ chức tại Lộ Đức. Đại hội này đã đánh dấu một khúc quanh quan trọng, tiếp theo cuộc khủng hoảng trong giáo hội tại Pháp hồi thập niên 70. Sau đại hội này, cũng năm 1981, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đọc tại cuộc hội thảo ở Toulouse, Pháp, một bài diễn văn được xem là một điểm quy chiếu quan trọng cho giáo hội vào thời đó. Đại hội Thánh thể quốc tế tại Lộ Đức chỉ diễn ra 2 tháng sau cuộc mưu sát Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc bấy giờ, đặc sứ được Đức Thánh cha cử đến tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế này là Đức Hồng Y Bernardin Gantin. Vị Hồng Y người Benin vừa qua đời hôm 13 tháng 5 vừa qua đã nói rằng 90.000 bạn trẻ có mặt tại đại hội đã cứu vãn đại hội. Thật vậy, đây là giai đoạn nổ ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi do những người Công giáo không tin có Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong thánh thể gây ra. Việc tôn thờ thánh thể chỉ còn được thực hiện trong các dòng tu chiêm nghiệm. Dù vậy, tại Đại hội Thánh thể quốc tế Lộ Đức năm 1981, người ta chứng kiến được sự hiện diện của rất nhiều đại diện giới trẻ. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều người trẻ tin tưởng mãnh liệt ở sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Sứ điệp được Đức Thánh Cha ghi lại khi nằm trên giường bệnh ở Roma đã có sức đánh động hàng chục ngàn người tham dự đại hội ngày 22 tháng 7 năm 1981. Thật vậy, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi như sau: "Tôi mời gọi anh chị em hãy cùng với tôi dâng mọi thử thách lên Chúa, là đấng thực hiện những việc cả thể xuyên qua thập giá. Chúng ta hãy dâng thử thách để toàn thể giáo hội, nhờ qua bí tích thánh thể, canh tân đức tin và lòng mến." Như thế, Đại hội Thánh thể quốc tế không phải là những cuộc biểu dương riêng rẽ, mà là những lò thanh luyện để giáo hội phổ quát canh tân, bằng cách hiện thực hóa mầu nhiệm sự sống thần linh trong những thực tại của cuộc sống con người thời đại. Trong bài diễn văn đọc trước các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế ngày 9 tháng 11 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhận định về Đại hội Thánh thể quốc tế Quebec như sau. Trong những ngày này, thế giới Công giáo chăm chú nhìn về mầu nhiệm thánh thể để kín múc nhiệt tâm truyền giáo. Các đại hội thánh thể quốc tế không chỉ là những biến cố thuần giáo hội, mà luôn có âm hưởng ít hay nhiều đến chiều kích chính trị. Trong gần 50 đại hội thánh thể quốc tế, Đại hội Thánh thể quốc tế năm 1938 do Đức Giáo hoàng tương lai Pio thứ 12 chủ tọa đã cho thấy rõ ảnh hưởng chính trị của biến cố. Hitler đã nhận ra ảnh hưởng chính trị của đại hội, cho nên đặt cấm không cho người Công giáo Đức tham dự. Tại 2 đại hội thánh thể quốc tế ở Bombay, Ấn Độ năm 1964 và Bogota, Colombia năm 1968, Đức Phaolô Đệ Lục đã kêu gọi các nước giàu hãy chia sẻ với các nước nghèo. Về phần mình, Đức Hồng Y Marc Ouellet, tổng giám mục Quebec, đã không ngần ngại lên tiếng cảnh cáo về chủ nghĩa kinh tế tự do đang thống trị thế giới, và khẳng định rằng cuộc chiến chống lại nghèo đói là một trong những mục tiêu của Đại hội Thánh thể quốc tế Quebec. Cô Valérie Cloutier, một bạn trẻ đặc trách về thông tin trong hội nghị, đã cho biết, ngay từ đầu, chiều kích xã hội đã được ghi vào nghị trình của đại hội. Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thánh thể quốc tế luôn luôn là thời gian để huấn luyện và làm chứng. Nói theo kiểu nói của Đức Cố Hồng Y Găng Tin tại Đại hội Thánh thể quốc tế Lộ Đức năm 1981, các đại hội này tỏ bày sự hiện diện thực hữu của Thiên Chúa trong vẻ yếu đuối của những dấu chỉ tự nhiên và của con người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Con người không sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Không có cơm bánh, con người sẽ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Không sống bằng lời Chúa, cuộc sống tinh thần của con người cũng sẽ trở nên héo tàn. Gia đình bị xáo trộn và xã hội cũng bị lung lay. Thiếu ăn dẫn đến bệnh hoạn chết chóc đã đành, mà bội thực cũng nguy hiểm cho thân xác không kém. Thời đế quốc La Mã, những người giàu có thường tìm lạc thú trong sự ăn uống. Người ta ăn uống no nê, rồi tìm cách nôn ra để ăn tiếp. Ngày nay, trong xã hội dư dật, nhiều người cũng rơi vào chứng bội thực ấy. Người ta ăn chỉ để ăn. Nếu có người thiếu dinh dưỡng về đường thiêng liêng, thì cũng không thiếu những người rơi vào tình trạng bội thực về đạo đức. Nhìn theo phương diện thiêng liêng, bội thực là ngấu nghiến những giá trị hay sinh hoạt thiêng liêng mà không đem ra áp dụng vào đời sống. Người bội thực ngốn vào bao tử một lượng thức ăn quá lớn, để rồi sau đó nôn ra tất cả, và như vậy không để cho thân xác kịp tiêu hóa những thức ăn cần thiết. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Người ta có thể thông thạo kinh thánh. Người ta có thể thuộc mọi giới răn. Người ta có thể am hiểu giáo lý. Người ta cũng có thể là người đến nhà thờ mỗi ngày, hoặc tham gia mọi sinh hoạt của cộng đồng giáo hội. Nhưng đời sống gia đình của họ vẫn chưa thể hiện được bộ mặt của một giáo hội tại gia. Quan hệ vợ chồng lạc lõng, con cái không được giáo dục cả về nhân bản lẫn thiêng liêng. Các quan hệ xã hội vẫn chưa được xây dựng trên công bình, bác ái và liên đới. Phải chăng đó không là tình trạng bội thực thiêng liêng? Hiểu một cách đơn giản nhất, người mắc bệnh bội thực thiêng liêng là người mà Chúa Giêsu đã ám chỉ đến. Họ nghe lời Chúa nhưng không đem ra thực hành. Họ là những người gọi dạ, bảo vâng, nhưng trong thực tế lại không thi hành ý muốn của người cha. Những người biệt phái và các kinh sư là hiện thân của sự bội thực thiêng liêng. Họ thông thạo kinh thánh, họ tuân giữ chi ly mọi giới luật và tập tục. Nhưng Chúa Giêsu gọi họ là những mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong thì thối tha. Họ chất lên vai người khác không biết bao nhiêu gánh nặng của lệ luật, nhưng lại không lay một ngón tay để tuân giữ. Đối nghịch với tri thức và sự hiểu biết không phải là sự ngu dốt, mà là sự vân phục. Thiên Chúa không muốn sự hiểu biết hiểu theo nghĩa của loài người cho bằng thái độ vân phục. Chính vì thế mà Kinh Thánh nói, vâng lời trọng hơn của lễ. Vâng lời có giá trị hơn sự hiểu biết. Thật ra, biết, hiểu theo đúng nghĩa Kinh Thánh, có nghĩa là sự kết hiệp thâm sâu. Biết Chúa không có nghĩa là thông biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa về mặt tri thức, mà chính là đi vào kết hiệp mật thiết với Ngài. Hiểu như thế, thì biết đích thực, cũng có nghĩa là vâng lời. Vâng lời là tuân giữ và thực thi lời Chúa. Thánh Giacôbê Tông Đồ viết như sau. Anh em, hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối mình. Thật vậy, ai nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương, thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình như thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Thiếu dinh dưỡng hay bội thực thiên liêng là hai chứng bệnh chỉ có thể chữa trị bằng sự suy niệm lời Chúa mà thôi. Thánh Vịnh thứ nhất nói đến sự cần thiết của việc suy niệm lời Chúa. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Bài Thánh Vịnh nói đến hai hạng người: người công chính và kẻ gian ác. Đặc điểm của người công chính là vui thú với lề luật Chúa. Người công chính không phải là người thiếu ăn về phương diện thiêng liêng. Người ấy vui thú vì dựa vào lời Chúa để tìm hướng đi cho cuộc đời. Thái độ nổi bật trong dung mạo của người công chính là nhẩm đi nhẩm lại. Hình ảnh của loài nhai lại có thể giúp chúng ta hiểu được sự cần thiết của việc suy gẫm lời Chúa. Lời Chúa là thức ăn cần được nhai kỹ và tiêu hóa. Suy gẫm chính là sự tiêu hóa thiêng liêng. Thiếu ăn hoặc bội thực thiêng liêng, trong cả hai tình trạng đều không có sự tiêu hóa. Thiếu ăn thì đương nhiên không có thức ăn để tiêu hóa, mà bội thực thì cũng chẳng có thời giờ để tiêu hóa. Và như vậy, con người không đón nhận lời Chúa như của ăn bồi dưỡng tâm linh. Một người đàn ông nọ, sau khi tham dự một khóa tĩnh tâm, cảm thấy hứng khởi đến độ từ bỏ một công việc lương cao để làm việc cho một tổ chức của giáo hội. Ông miệt mài nghiên cứu các sách vở về hôn nhân Kitô giáo. Ông học được nhiều nguyên tắc giúp người đàn ông trung thành với vợ mình. Ông quảng bá rộng rãi những nguyên tắc ấy. Nhiều người đã tiếp thu những nguyên tắc ấy và áp dụng vào đời sống hôn nhân. Nhưng sau một thời gian, người ta không còn thấy người đàn ông này làm việc trong tổ chức của giáo hội nữa. Ông đã bỏ vợ con để đi đến một nơi nào đó không ai hay biết. Và dĩ nhiên, ở đó ông đã nôn ra tất cả những kiến thức về hôn nhân Kitô giáo mà ông đã học hỏi và quảng bá cho người khác. Một người đàn ông khác cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ông được mọi người xem như một con người đáng trọng nể trong cộng đồng giáo hội địa phương. Thế rồi sau 40 năm chung sống với vợ, ông bỏ gia đình, vợ và con cháu để chạy theo một người thiếu nữ đáng tuổi con ông. Ông là một người bội thực thiêng liêng. Mỗi ngày Chủ nhật, ông luôn có mặt trong nhà thờ. Ông tích cực tham gia các phong trào và đoàn thể của cộng đồng. Sở dĩ ông có thể phản bội người vợ và xé bỏ mọi cam kết của mình là bởi vì lời Chúa chưa thực sự trở thành của ăn để được tiêu hóa và mang lại sức sống cho ông để đứng vững trước sóng gió trong cuộc đời. Cả hai người đàn ông trên đây đều đã học hỏi lời Chúa. Cả hai đều khao khát lương thực thiêng liêng. Cả hai đều có hiểu biết về lời Chúa. Nhưng họ chỉ là những kẻ nghe suông mà chưa suy gẫm, sống và thực hành lời Chúa. Không cần phải phạm tội ngoại tình mới là người bội thực thiêng liêng. Bất cứ ai không đạt được sự thống nhất giữa đời sống đức tin và cuộc sống hàng ngày cũng đã là một người bội thực thiêng liêng. Tụ trung, lời Chúa Giêsu chỉ rõ tình trạng ấy. không phải những kẻ nói lạy Chúa là đương nhiên được vào nước Chúa, mà chỉ có những ai thực thi ý Chúa mới được vào nước Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm cho Thánh Matthew chương 10 câu 26 đến 33. Chúa Giêsu phán: Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đứng có thể tiêu diệt cả hồn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến! Khi đến thăm một trại cùi, ông Raúl Folero tiến đến bên cạnh một cô gái phong cùi và chìa tay ra bắt. Cử chỉ này khiến thiếu nữ bỡ ngỡ, và cô không dám đưa tay ra đáp lễ. Thấy ông Raúl ngỡ ngàng, vị giám đốc trại phong bèn giải thích. Thưa ông, quy luật của trại chúng tôi không cho phép bệnh nhân bắt tay vì nhiều người sợ lây bệnh. Cảm ơn ông giám đốc, nhưng quy luật trại chỉ cấm bệnh nhân bắt tay khách, chứ đâu cấm khách hôn bệnh nhân. Nói xong, ông Raúl liền tiến đến ôm hôn người cùi. Mọi người sững sờ trước cử chỉ yêu thương và thân thiện ấy. Phút chốc, cả đám người cùi nhào đến ôm lấy ông, và một giọng nói nghẹn ngào thốt lên: Hôm nay, chúng tôi cảm thấy mình thực sự là con người. Thánh Gioan viết: Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 18. Vâng, chính tình yêu hoàn hảo dành cho những người phong cùi bất hạnh đã khiến ông Raúl Folero không một chút sợ hãi vi trùng Hansen ghê rợn, không mãi mai kinh khiếp máu mủ hôi tanh của bệnh nhân phong cùi. Chính tình yêu hoàn hảo là tình yêu đã dẫn Chúa Giêsu đến chân thập giá. Chính tình yêu hoàn hảo đã thúc đẩy các tông đồ can đảm chịu bách hại và bình thản bước tới cái chết. Chỉ trong một đoạn ngắn của tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giêsu đã nhắc lại 3 lần câu anh em đừng sợ. Con người có muôn vàn nỗi sợ, sợ bệnh tật, sợ già nua, sợ chết chóc, sợ tai họa, sợ chiến tranh, sợ nghèo đói, sợ bóng tối, sợ khổ đau, sợ ngu dốt, vân vân. Danh sách các nỗi sợ của chúng ta còn rất dài, nhưng xem xét kỹ, đa số đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nó không có thật, nó chưa xảy ra, và rất nhiều khi chẳng bao giờ xảy ra. Nếu đem phơi trần các nỗi sợ hãi, có khi chúng ta phải phá lên cười. Không ít người để cho nỗi sợ hãi biến các buổi bình minh tươi sáng, an bình, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Một khi đã yêu Chúa rồi, chúng ta sẽ can đảm rao giảng lời Chúa. Chúng ta chẳng còn sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Một khi đã yêu anh em rồi, chúng ta chẳng còn sợ ai đố kỵ, ghen ghét, hận thù. Chẳng còn gây tổn, kinh hãi những kẻ thấp kém, đốn mạn, hung hăng. Chính tình yêu là khí giới xua đuổi mọi sợ hãi đang dằn vặt con người. Chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta từ đêm dài tâm tối của tử thần đến bình minh sáng lạng của đời sống mới. Nếu Thiên Chúa là đấng nhân ái, đã lấy tình yêu rộng lớn của người mà ôm ấp nhân loại vào lòng, thì chúng ta hãy mạnh dạn và đặt trọn niềm tin nơi người. Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Nếu Thiên Chúa là đấng độc nhất vĩnh cửu, đã dùng sự khôn ngoan mà hướng dẫn, dùng sức mạnh mà bảo vệ, dùng tình yêu mà gìn giữ con người, thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không tin cậy phó thác nơi người? Nếu Thiên Chúa là tình yêu, người đã nâng đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường và luôn sẵn sàng ban cho chúng ta muôn vàn ân huệ trong mỗi thăng trầm của cuộc sống, thì chúng ta còn lý do gì để bi quan và sợ hãi? Chính đức tin thắng vượt sợ hãi. Đức tin là con đê vững chắc để chống lại những đợt sóng dữ dội là các nỗi sợ hãi. Đức tin đem lại sự an bình nội tâm để đối phó với các căng thẳng và gánh nặng của cuộc đời. Đức tin biến cuồng phong thành gió mát, thất vọng thành hy vọng. Lạy Chúa, Chúa đã quan tâm đến từng con chim trên trời, Chúa đã đếm từng sợi tóc trên đầu chúng con. Chúng con có một giá trị độc nhất vô nhị trong ngôi nhà vũ trụ này. Chúng con có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ tách mình ra khỏi tình yêu quan phòng của Ngài. Xin cho chúng con đừng tìm kiếm cho mình sự an toàn nơi bất cứ hầm trú ẩn nào khác. Vì duy chỉ một mình Chúa là nơi trú ẩn an toàn của cuộc đời chúng con. Amen.
Từng bước Chúa ơi, Chúa dắt dìu con trên đời. Từng bước Chúa ơi, tình Ngài bát ngát điểm khơi, đưa hồn bình yên đến nơi, suối ngọt cỏ non thắm tươi. Từng bước Chúa ơi, nắng sớm tình cha trên đầu. Từng bước Chúa ơi, chiều về bóng mát rợp mây, du hồn vào đêm ngất ngây, giấc ngủ triền miên đắm say. Từng bước Chúa ơi, lữ khách chiều nay thấm rồi. Từng bước Chúa ơi, Ngài là trăng sáng trời cao, soi đường về bên ước ao, bao ngày hồn con khát khao.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you.
đây con trong bụi cát.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường trong tháng này sẽ gửi đến quý vị và các bạn phóng sự về một nền nô lệ mới của các trẻ em người Việt Nam bị bán, bắt và ép làm nô lệ tình dục tại các nhà thổ ở Campuchia và Malaysia. Trước khi bắt đầu câu chuyện, mời quý vị và các bạn theo dõi vài dòng tâm sự của tác giả thiên phóng sự này. Tác giả cho ta biết như sau. Chuyện bắt đầu từ năm 1997. Năm đầu tiên, tôi thu xếp kỳ nghỉ hàng năm để làm việc và sống với các trẻ bụi đời. Và cứ thế đến nay đã 11 năm, mà tôi đã có lần chia sẻ với các bạn trong những câu chuyện một chuyến đi. Rồi chuyện lại bắt đầu vào mùa hè năm 2000. Tôi trở về Việt Nam để sống với các em cơ nhở, và tình cờ trong một bữa ăn, được một người bạn giới thiệu một phóng viên sắp sửa đi Campuchia để tìm hiểu tình hình các trẻ em bị đưa vào các nhà thổ làm nô lệ tình dục. Thế là tôi, một tu sĩ, tình nguyện xin đi theo, và bắt đầu từ đó, năm nào tôi cũng trở lại Campuchia. Mỗi lần tôi trở về Campuchia, tôi vào vai một thương gia người Singapore giàu có, chỉ biết nói tiếng Anh, không hề biết tiếng Việt. Thuê 4 hay 5 em từ 3 đến 5 ngày và sống với chúng. Câu chuyện mà tôi luôn kể để lấy lòng tin của các em về gia cảnh của tôi là người đã có gia đình. Vì vợ chồng tôi đang có xích mích và tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa. Tôi rất yêu mến vợ tôi nên không thể ăn ở với người khác mà chỉ muốn có người bên cạnh và đi chơi vài ngày cho đầu óc được thảnh thơi. Trong những ngày ở chung với các em, tôi đã hiểu được các em rất nhiều, hiểu được những nguyên nhân và con đường đưa các em vào chỗ ghê gớm này. Hiểu được tại sao các em muốn thoát ra mà không dám. Hiểu được những kinh hãi về thân xác mà các em phải gánh chịu. Và hiểu được những bệnh hoạn thú tính của những con người tìm vào chỗ này. Bên cạnh những nỗi kinh hoàng cả về thân xác lẫn tinh thần do những kẻ ăn chơi gây ra, các em còn phải chịu những trận đòn đến ngất xỉu, những ngày liên tục bị bỏ đói, chỉ có nước mà không có cơm của những tay đầu gấu được các tú ông tú bà thuê để dằn mặt các em khi các em làm gì sai hay không chịu tiếp khách. Những gì tôi nghe được, tôi sẽ bắt đầu kể hầu quý vị và các bạn. Tôi tin những điều đó là sự thật, vì tôi nào có hỏi các em về những chuyện đó đâu. Với lại các em có hiểu tôi nói gì đâu. Tôi nói 10 chữ tiếng Anh, may ra các em hiểu được 1. Nhưng vì các em không biết là tôi nghe và hiểu được tiếng Việt, nên các em đã tự do nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Và những gì tôi sẽ kể ra sau đây là những cơn đau và những dằn vặt mà các em tự kể cho nhau nghe, để chia sẻ, để cảm thông và để giúp nhau tránh nếu có điều tương tự xảy ra. Tôi vẫn biết rằng, sau khi tôi thét lên những điều này, thì tính mạng tôi có thể sẽ nguy hiểm hơn, vì những mắt xích cổ thụ của đường dây buôn bán các em là ở Việt Nam. Nhưng kệ, tôi vẫn phải thét lên, chỉ nguyện xin cho các em được bình an, còn tôi thì đã có chua lo. Tôi đoán là sau khi tôi cất lên tiếng nói thay cho các em, thì sẽ có người khen kẻ chê, sẽ có kẻ đồng tình người không thích. Và đến hôm nay, là đúng 1 tháng 10 ngày sau bài viết đầu tiên được tôi đưa lên mạng, tôi đã nhận được trên 1000 điện thư, trong đó có khoảng 50 điện thư chê trách những việc tôi làm. Có một số miệt thị tôi hết sức, cũng có một số hăm dọa giết tôi, từ thân xác cho đến tinh thần. Bên cạnh đó, cũng có một số cuộc điện thoại gọi đến văn phòng của tôi với lời lẽ rất khó nghe. Nhưng quý vị và các bạn thân mến, tôi xin xác nhận lại rằng, tôi không sợ đâu, về phần tôi đã có Chúa lo. còn các em nhỏ bị bắt làm nô lệ tình dục. Nếu tôi và bạn không lo, không nói giùm cho các em, ai sẽ nói cho các em? Càng ngày mắt xích buông các trẻ em càng tinh vi hơn, được bảo vệ kỹ hơn, và càng nhiều trẻ được đưa vào phục vụ những kẻ bệnh hoạn hơn. Hôm nay, tôi, một nhân chứng, xin lại được một lần nữa cất lên tiếng khóc, tiếng gào thét của các em. Xin quý vị và các bạn đừng để các em khóc một mình, đừng để tiếng gào thét trong đau khổ của các em chỉ nằm dõn dạng trong bốn bức tường của nhà chứa. Xin hãy nói giùm các em. Nếu quý vị và các bạn không nói, thì tiếng nói của các em chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy lên tiếng cho các em nhé. Và cuối cùng xin Thiên Chúa của tình yêu và sự thật giải thoát những sợ hãi của bạn và tôi, để chúng ta dám cất lên tiếng nói của sự thật, và qua đó các em được giải thoát. Thứ ba tuần tới, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện thứ nhất, nạn nô lệ tình dục của các trẻ em Việt Nam tại Campuchia và Malaysia.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Vị sư nọ gặp ở giữa đường một viên ngọc quý, vì nghĩ rằng mình là người tu hành không cần chi thứ đó, nên ông đem giấu viên ngọc này ở một gốc cây. Ngày nọ có người hành khất đến ăn xin, ông không có gì cho anh. Bỗng nhớ lại viên ngọc, nhà sư chỉ cho anh chỗ giấu. Người ăn xin đến gốc cây và tìm thấy viên ngọc, cầm ngọc quý trong tay. Người ăn xin rất đổi vui mừng, nhưng anh ta suy nghĩ, tại sao vị sư lại chấp nhận sống nghèo khó, trong khi có một viên ngọc quý giá thế này? Sau một thời gian suy nghĩ, anh cầm ngọc quý trả lại cho nhà sư và nói, thưa thầy, con thấy trong lòng thầy có một sự giàu có to lớn, đến nỗi thầy không thiết đến viên ngọc này. Vậy, con chỉ xin thầy cho con sự giàu có trong lòng thầy mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui tới đây kết thúc, nên chúng ta không biết nhà sư có chỉ cho người ăn xin sự giàu có bên trong của ông không. Nhưng nơi đoạn tin mừng Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 3 câu 13 đến câu 17, Chúa Giêsu có thể trả lời cho chúng ta câu hỏi ấy. Giữa dòng người chen lẫn nhau xuống sông Giô-đan để xin Gioan làm phép rửa cho, tại sao chẳng một ai nhận ra Chúa Giêsu? Chỉ một mình Gioan nói, chính tôi mới cần Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Phải chăng Gioan đã nhận ra sự giàu có bên trong của một con người rất đổi bình thường ấy? Và chúng ta đã không phải chờ đợi lâu. Khi Gioan từ chối làm phép rửa cho Chúa Giêsu, thì người đã trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Giữ trọn đức công chính cũng có nghĩa là chu toàn thánh ý Chúa. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu vừa chịu phép rửa, Chúa Cha đã tuyên phán, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Như vậy, sự giàu có đích thực không phải là thu tích cho nhiều của cải châu báu, mà là luôn giữ trọn đức công chính, là tuân hành thánh ý Chúa, là trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Chính để đẹp lòng Thiên Chúa Cha, mà Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế, mặc kiếp phàm nhân để cứu độ muôn người. Nếu con Thiên Chúa đã chấp nhận hòa mình trong dòng người tội lỗi, có lẽ nào chúng ta lại dám nghĩ mình nhân đức thánh thiện hơn anh em? Nếu Đấng Thánh vô cùng đã tự nguyện dìm mình xuống dòng sông sám hối, có lẽ nào chúng ta lại ngần ngại cúi mình lãnh nhận ơn tha thứ? Lớp da cũ sau một lần tắm gội đã biến thành bùn đất, con người cũ sau một lần đổi mới đã trở nên con người mới. Lại Chúa Giêsu, canh tân người khác luôn luôn dễ hơn hoán cải chính mình. Xin cho chúng con biết để cho tin mừng tra vấn chúng con, để chúng con không ngừng sám hối ăn năn, hoán cải mỗi ngày suốt đời sống chúng con, để sự giàu có nội tâm là chính Chúa không bao giờ biến mất khỏi tâm hồn chúng con. Amen.
Nghe tin Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời, lạy Chúa con đây. Chúa đã thương chọn con từ khi con chưa vào đời. Chúa đã thương chọn con dù con phần hèn yếu đuối như núi cao sông dài. Tình Ngài hằng ấp ủ con, Chúa vẫn yêu con đời đời, tình Ngài bền vững ngàn thu. Nghe tin Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời, lạy Chúa con đây. Những đêm Ngài ơi, lòng con băn khoăn muộn phiền, mai biết đi về đâu, trần gian tình yêu trăm hương, xin dắt đưa con vào đường tình yêu Chúa mà thôi, không lắng lo không buồn sâu, dù đời còn lắm sầu hương. Tình Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức môi nghẹn lời, lạy Chúa con đây. Biết lấy chi Ngài ơi, đền ơn cao sang ngàn trùng, biết lấy chi Ngài ơi, tạ ơn tình yêu cho xứng, xin hiến dâng trọn đời. Tuổi hồng ướt những mộng mơ, nên chứng nhân cho tình Ngài, dạng người này lễ tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.